Chimoy là con một và đã từng sống với mẹ của mình. Cha của em luôn luôn vắng mặt vì phải chăm sóc bốn người vợ khác của ông. Chế độ đa thê không phải là chuyện hiếm ở Indonesia. Chimoy đã từng là một trong những học sinh luôn đứng đầu lớp và bộc lộ năng khiếu trong kinh doanh và nấu ăn. Đã có lúc em đã mở cho mình một cửa hàng nhỏ bán bánh cay truyền thống của Indonesia. Vào năm lớp 6, Chimoy đã chạy theo một đám bạn lì lợm và lớn hơn em. Đến năm lớp 9, em đã uống rượu và dùng ma túy thường xuyên. Và vào lúc này, em đã bỏ học để quản lý một loại công việc kinh doanh toàn thời gian, mại dâm. Em và những người trong nghề khác gọi mình là một má mì. Em có thai và sinh đứa con gái đầu lòng năm em mới 15 tuổi. Một năm sau, em có đứa con thứ hai. Chimoy làm việc tại các quán karaoke và đôi lúc cũng tự bán mình và có cho mình một danh sách những khách hàng quen. Em bắt đầu có nhiều tiền và kéo theo đó là ma túy. Em bắt đầu nghiện một loại ma túy đá được biết tới ở Indonesia là ma túy shabu shabu. Công việc má mì của em bắt đầu với ba thiếu nữ làm việc cho em và số lượng đã tăng dần sau đó. Đa số những thiếu nữ này đều trong độ tuổi từ 14 đến 17, nhưng cũng có một số người trong độ tuổi 20. Tất cả những em gái này đều chờ những cuộc gọi của Chimoy để đi tiếp những khách hàng cả ở địa phương lẫn nước ngoài trong thị trấn Bandung nổi tiếng cho khách du lịch. Nếu như những em gái hành nghề mại dâm từ trước tới nay được biết đến là những người đứng ở trên những góc phố tối, mặc những chiếc váy ngắn cũn cỡn và đi những đôi giày cao gót nhọn hoắt, thì nay điều đó không còn bắt buộc. Các chuyên gia giải thích, những người trẻ hiện nay có thể gửi tin nhắn điện thoại và dùng các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter để trao đổi và thực hiện giao dịch với khách hàng. Bằng cách này hay cách khác, việc lợi dụng công nghệ và các trang mạng xã hội có thể khiến tệ nạn mại dâm ở trẻ vị thành niên trở thành một tệ nạn không được nhìn thấy rõ. Trả lời phỏng vấn của đài VOA về việc phải làm gì để thuyết phục những em gái trẻ hành nghề má mì này hoàn lương, bà Andrea Berton, giám đốc của trang web humantrafficking.org, thừa nhận đây là một việc khó khăn.
Yes, it is very difficult. I think to focus on, you know, the health aspects of it is one important way.
Vâng, đây thực sự là một điều rất khó khăn. Tôi nghĩ tập trung vào khía cạnh sức khỏe là một trong những phương hướng quan trọng để cố gắng thuyết phục những em gái trẻ rằng chuyện này là một chuyện không hề có ích lợi và những em gái trẻ khác cũng sẽ phải gánh chịu những tổn thương về mặt xã hội và thân thể vì nạn bóc lột tình dục. Thông qua việc này, chúng ta có thể cố gắng tìm cách nào đó để đưa các em gái trẻ hành nghề má mì này hòa nhập với xã hội theo những cách tốt hơn. Vâng, chuyện này rất là khó, nhưng nếu không có ai thử thì tình trạng những em gái trẻ bước chân vào con đường hành nghề má mì sẽ còn phổ biến hơn nữa, bởi vì tiền bạc có sức hút rất lớn.
Chimoy kể rằng có một lần, một khách hàng đã trả cho em khoảng 2.000 đô la, cho em một điện thoại BlackBerry và kèm thêm một chiếc xe máy để đổi lấy một em gái còn trinh. Chimoy đã hưởng được 500 đô la từ lần giao dịch này. Nhưng vấn đề lớn nhất không nằm ở tiền bạc. Vấn đề nằm ở gia đình, bao gồm việc sao nhãng và lạm dụng. Theo lời ông Faisal Kakrabuana, quản lý dự án của tổ chức Yayasan Bhatera, một tổ chức phi lợi nhuận ở thủ phủ Tây Java, Bandung, chuyên giúp đỡ những trẻ em là nạn nhân của những vụ liên quan đến tình dục. Có nhiều em gái kiếm sống bằng việc đứng đường và cùng làm quen với những em gái có chung số phận. Đôi khi họ cùng thuê phòng hoặc một căn hộ chung và trong số những em đó sẽ có một em nổi lên là một má mì. Thường những em làm má mì là những em đã có kinh nghiệm từ trước. Theo lời ông Kakrabuana, những em gái khác sẽ nộp cho má mì tiền, rượu hay ma túy, hoặc đơn giản chỉ là trả tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt trong nhà. Trong một số trường hợp khác, các má mì thậm chí còn không thu tiền bởi vì các em vẫn nhận được sự hỗ trợ tài chính từ phía cha mẹ giàu có của mình. Ông nói, những em gái trẻ này chỉ đang cố gắng tìm kiếm thứ mà gia đình họ không đem lại được cho họ, đó là sự chú ý, quan tâm. Và vì thế, họ tự tạo ra một đại gia đình của chính họ. Do tình trạng tham nhũng tràn lan, sự yếu kém trong việc thực hành luật và các vụ báo cáo không đầy đủ phần lớn do gia đình xấu hổ hoặc thiếu niềm tin vào hệ thống quản lý. Vì thế mà nạn buôn người và du lịch tình dục từ lâu vốn đã là một ngành kinh doanh lớn tại đất nước nhiều đảo có 240 triệu dân này. Tổ chức Lao động Quốc tế Liên Hiệp Quốc ước tính có khoảng 40.000 tới 70.000 trẻ em trở thành nạn nhân của các vụ bóc lột tình dục ở Indonesia hàng năm. Theo lời bà Burton, giám đốc trang web humantrafficking.org, cách đây 2 năm, vẫn chưa có nhiều bằng chứng chứng minh tệ nạn các em gái vị thành niên hành nghề má mì, dẫn mối cho những em gái khác. Tuy nhiên, theo các báo cáo của Ủy ban Quốc gia Indonesia về bảo vệ trẻ em, hiện đã có 21 em gái trong độ tuổi từ 14 đến 16 bị bắt hành nghề má mì trong năm 2013. Trả lời về vấn nạn những má mì trẻ ở Indonesia, bà Burton cho biết.
You have to address both the supply and the demand side of this issue. From the demand side, for those who are paying for the sex, there has to be some.
Chúng ta cần phải nói đến cả hai khía cạnh cung và cầu khi nhắc tới vấn đề này. Từ phía cầu, đối với những người trả tiền cho loại dịch vụ này, chúng ta phải có một biện pháp ngăn cản nào đó. Nếu luật pháp ở Indonesia rõ ràng về việc những người đàn ông lớn tuổi hơn quan hệ hay trả tiền để quan hệ tình dục và quan hệ với trẻ dưới 18 tuổi, nếu những cá nhân này bị khởi tố hay ngăn cản theo một cách nào đó vì hành vi này, thì chắc chắn đây sẽ là một cách để giải quyết vấn đề. Một cách khác sẽ khó khăn hơn rất nhiều, nhưng tôi nghĩ sẽ chạm được tới cốt lõi của vấn đề, đó là bảo đảm những em gái phải còn đi học đến hết mức có thể. Xã hội và chính phủ cũng phải gánh lấy một phần trách nhiệm trong việc cung cấp cơ hội cho những em gái trẻ này có được một việc làm hay hướng nghiệp nào đó để có thể kiếm tiền một cách đàng hoàng hơn. Nhưng thật không may, tôi nghĩ vấn đề lớn nhất đó là những em gái trong xã hội Indonesia không được coi trọng. Các em không có được những cơ hội như những em trai, và do đó các em phải quay sang kiếm tiền bằng những con đường không lương thiện.
Chimoy giờ đây đã từ bỏ ma túy và đang cố gắng từ bỏ công việc làm má mì. Em đã và đang làm việc cho tổ chức Yayasan Bhatera được 2 năm. Em nói rằng mọi người ở đây đã ủng hộ và hỗ trợ em rất nhiều để có thể dần từ bỏ công việc hiện tại. Ông Kakra Buena, quản lý dự án, nói rằng những em tìm đến sự giúp đỡ của tổ chức đều không bị phán xét hay quay lưng, thậm chí ngay cả khi vẫn chưa hoàn toàn rời bỏ công việc này. Em Chimoy cho biết em đang cố gắng vứt bỏ quá khứ của mình. Em đang nuôi con cùng với sự giúp đỡ của mẹ em. Chimoy còn nói, em cũng đang giải thích với những em gái khác rằng đừng làm công việc này nữa. Các bạn còn có thể tìm được những công việc khác, công việc này rất rủi ro và nguy hiểm. Nhưng hiện tại, Chimoy vẫn thường xuyên tiếp tục hành nghề mại dâm cùng với 5 em gái khác, cũng đồng thời tham gia vào chương trình của tổ chức Yayasan Bhatera. Tất cả các em đều đang rất muốn từ bỏ, nhưng khi tiền bạc trở nên cạn kiệt, các em vẫn gọi cho Chimoy để tìm khách hàng. Indonesia không phải là quốc gia duy nhất được báo cáo về hiện tượng má mì vị thành niên. Một cuộc tìm kiếm trên mạng cho thấy các báo cáo có từ 5 năm trước khi giới thẩm quyền bắt giữ hoặc buộc tội các đối tượng vị thành niên tuyển các em gái vị thành niên khác hành nghề mại dâm ở ít nhất 12 quốc gia, bao gồm Mỹ và Canada.